Đan Thần, chương 602, Huyền Thiên Hàn Thiền, góc truyện audio.com. Nhìn công trình kiến trúc này, có một loại cảm giác đứng trên dốc núi cao vạn trượng mà nhìn bao quát đại địa. Oanh, đột nhiên, mặt đất lắc lư một hồi, thời điểm nhìn kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông, Trình Cung quay đầu nhìn qua bên phải, 300 dặm phía bên phải có động tĩnh cực lớn, không ngờ làm cho khu vực của bọn họ cũng chấn động. Đại địa nổ vang vài cái, giống như động đất, làm cho thân thể của bọn họ lắc lư, một ít hòn đá trên đỉnh núi lăn xuống, cũng may dưới chân núi có rất nhiều cây cao lớn, rất nhanh ngăn cản những hòn đá này. Nguyên khí ở nơi xa xa chấn động cực lớn, đám mây trên bầu trời cũng bị kiếm khí ngăn cách, kiếm khí tung hoành thiên địa, cây cối trong phạm vi hơn 10 dặm bị hủy diệt. Kiếm khí rất mạnh, hai cổ kiếm khí kết hợp với nhau, là bọn chúng. Trình Cung nhìn thấy kiếm khí ngăn cách mây kia, nhìn hào quang cũng có thể đoán được, cũng chỉ có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh là đại đương gia của Cuồng Phong Mã Bang mới có thể thi triển ra kiếm khí như thế này. Xem ra bọn chúng cũng đi nhầm hướng, nhưng chênh lệch với khoảng cách chính xác là vài trăm dặm, đã tính toán không tệ. Nhưng góc độ đặc biệt, phương vị đặc biệt, trong thời gian ngắn nếu người đi nhầm không nhìn thấy kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông, chỉ có thể đi qua hướng khác, nếu như vừa vặn, có thể nhìn thấy kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông. Ba, nhưng vào lúc này, Nhục Nhục vốn đang nằm trên cổ tay của Trình Cung, đột nhiên chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng phía trước, cái mũi nhỏ động đậy, lắc lư rất có quy luật và rất thần kỳ. Nhanh, bên kia, hai tay của Nhục Nhục vung vẩy, hưng phấn, kích động khoa tay múa chân làm cho Trình Cung nhìn về hướng đó. Ta qua đi xem đi, cẩn thận một chút. Tình huống của Lý Dật Phong còn đỡ một chút, tuy hắn còn chưa đạt tới địa anh tầng 4, nhưng đã ở vào địa anh tầng 3 đỉnh phong, cộng thêm lực lượng trận pháp trên dịch thư, cho dù địa anh đỉnh phong cũng không làm gì được hắn, vượt cấp đánh chết người dưới địa anh tầng 7 cũng không nói chơi. Hiện giờ hắn dùng toàn lực cho dịch thư phòng ngự, cho dù Trình Cung muốn đánh tan cũng phải tốn chút khí lực, cho nên Trình Cung rời đi, Lý Dật Phong cũng rất yên tâm. Được, Lý Dật Phong nghe Trình Cung nói, khoát tay cho dịch thư xuất hiện trên đỉnh đầu, sau đó bao phủ đám người bọn họ vào bên trong. Trình Cung nhảy xuống, khoảng cách bảo tàng Càn Khôn Đan Tông càng gần, lực lượng cấm chế càng mạnh, hiện giờ Trình Cung muốn bay được cũng khó, nhưng cho dù không phi hành trên không trung, tốc độ của Trình Cung vẫn kinh người như trước. Tuy hiện giờ hắn còn chưa có biện pháp phá vỡ cấm chế, trận pháp của phiến thiên địa này, nhưng bằng vào tạo nghệ trận pháp và lực lượng của thân thể, ở thời điểm nào đó, hắn có ưu thế hơn so với người khác. Hơn nữa thân thể của hắn cường hãn, nếu vào lúc cần thiết hắn có thể dẫn động bổn mạng chân hỏa, thậm chí là chí dương chân hỏa bao bọc xung quanh thân thể, lực ảnh hưởng của cấm chế lên người hắn sẽ giảm xuống rất mạnh. Trước kia khi đối chiến với Mây Đại Yêu Vương cường đại sinh sống ở nơi này, hắn thường xuyên làm như thế, kỳ thật hắn còn một biện pháp khác, nếu như hắn sử dụng đệ nhất thần khí Cửu Châu là hư không âm dương đỉnh, dùng uy lực của đệ nhất thần khí triệt tiêu toàn bộ trận pháp cấm chế cũng không thành vấn đề. Nhưng hư không âm dương đỉnh là bí mật lớn nhất, góc truyện audio.com, của Trình Cung, cũng không thể bạo lộ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể bạo lộ. Trình Cung từ trên đỉnh núi nhảy xuống dưới, thời điểm đi tới chiến đấu ở phương xa, có một ít người cũng phát hiện bên này đang chiến đấu. Không thể không tán thưởng gia hỏa này, thật sự cho rằng bình khởi bình tọa với chúng ta sao, cho hắn mặt mũi mà không muốn, lần này thì tốt rồi. Đám người kia không phải người khác, chính là ba người Chu Dật Phàm, Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái Tử, vào thời điểm này ba người bọn họ đang liên thủ chém giết một đại yêu vương, trong đó có hai gã địa anh đỉnh phong bị thương không nhẹ, nhìn kiếm khí ở xa xa chính là hai người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Nguyệt Minh Thái Tử nhìn qua có chút hả hê. Trước khi bọn họ cũng muốn liên hợp với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, như vậy thế lực của bọn họ rất cường đại, về phần phân phối sau khi tìm được bảo tàng, vậy thì phải xem lực lượng và tình huống sau đó. Đáng tiếc Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh tiến vào nơi đây cũng không thèm để ý tới bọn họ. Yêu thú nơi đây càng lúc càng mạnh, càng ngày càng quỷ dị, có lẽ cự ly này tới bảo tàng không xa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây mới tốt, xem ra cảm giác của ta là đúng, phương hướng này đại yêu vương càng ngày càng kinh khủng. Bọn họ không giống bọn người Trình Cung, không có tâm tư tôi luyện sức chiến đấu, tìm kiếm chỗ tốt khi chiến đấu. Sau khi bọn họ tiến vào nơi này, hận không thể tránh né toán bộ yêu thú, đáng tiếc không được như mong muốn. Phạm vi chiến đấu và tìm kiếm hiện giờ không ngừng mở rộng, Vũ Thân Vương đưa ra đề nghị được mọi người đồng ý, nhanh chóng đi về hướng có chiến đấu. Bọn họ rời đi, Trình Cung cũng nhanh chóng tiếp cận khu vực đó, tiếp cận đến trăm dặm, Trình Cung cũng đã cảm giác được từng đợt hàn ý. Phải biết rằng với thân thể của Trình Cung hiện giờ có thể làm cho hắn cảm giác được hàn ý, vậy đúng là quá lạnh, nhìn cây cối hoa cỏ chung quanh, thậm chí rất nhiều yêu thú đều bị đóng băng, bị hàn khí phong bế hoàn toàn. càng đi vào trong hàn khí càng nặng, thỉnh thoảng nhục nhục đong đưa cơ thể, tuy hàm răng bị đông cứng run cầm cập nhưng càng tiến tới gần tinh thần của hắn càng tỏa sáng, đôi mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía trước. Rốt cục Trình Cung cũng tiếp cận khu vực chiến đấu, nơi đây đã bị san bằng thành bình địa, hoàn toàn là một thế giới bị đóng băng, phạm vi 10 dặm chung quanh bị hủy diệt, tại đây có 4 thân ảnh, đang chiến đấu với một con hàn thiền. Huyền Thiên Hàn Thiền, Trình Cung có thể nhìn ra yêu thú đang chiến đấu, gia hỏa này miệng phu hàn khí, bởi vì ở kiếp trước hắn muốn luyện chế một khỏa đan dược cứu bằng hữu cho nên từng hao hết khí lực tìm kiếm Huyền Thiên Hàn Thiền. Huyền Thiên Hàn Thiền có được cực hàn chi lực, Huyền Thiên Hàn khí của nó không kém gì cửu huyền hàn khí của đám đại bạch tiểu bạch khi đại thành Huyền Thiên Hàn Thiền phun một ngụm hàn khí có thể đóng băng ngàn dặm, đóng băng chân chính, không cần ngoại lực tương trợ trăm ngàn năm cũng không hòa tan, đó là lực lượng cường hãn có thể cải biến quy tắc thiên địa. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được, tuy lực lượng yêu thú nơi này không thể đột phá thiên anh, nhưng con Huyền Thiên Hàn Thiền này còn cường đại hơn đại yêu vương rất nhiều. Hôm nay nó dùng sức một mình, vây khốn Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cùng hắn hai gã địa anh đỉnh phong, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh kiếm. Góc truyện audio.com, khí tung hoành, cho dù địa anh đỉnh phong của đối thủ có nhiều hơn gấp đôi cũng không thể bước bọn họ vào tình cảnh này được, nhưng lúc này lại bị Huyền Thiên Hàn Thiền bước đến tuyệt lộ. Trên người của mấy người này đều có hàn khí hơi mỏng, tóc lông tơ toàn bộ trắng bệch, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh liên thủ đặc thù chống cự còn đỡ hơn một chút, mặc dù hai tên thủ hạ dưới tay là địa anh đỉnh phong, nhưng đang bị hàn khí ăn mòn càng ngày càng yếu, động tác cũng càng ngày càng chậm, sắp bị sơ cứng, tùy thời có khả năng biến thành băng điêu. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, con Huyền Thiên Hàn Thiền này cũng rất tức giận, điên cuồng bay múa, phun hàn khí. Thân thể của nó có vài vết đao kiếm, lại không nhẹ, hiển nhiên là do Vân Vô Hình cùng Phong Vô Ảnh tạo thành. Vừa nhìn thấy Huyền Thiên Hàn Thiền, con mắt của Nhục Nhục sáng lên, giống như một con quỷ đói, Trình Cung vừa mới nhận ra Huyền Thiên Hàn Thiền, còn chưa kịp làm ra phản ứng, nhưng không đợi tới lúc cảnh cáo nó đã hé miệng ra. Khoảng cách gần như thế, cho nên hấp lực của Nhục Nhục vô cùng khủng bố, hiệu quả lúc này có thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được, Huyền Thiên Hàn Thiền đang bay múa trên bầu trời, lập tức bị một cổ lực lượng này cưỡng ép kéo qua. Hấp lực kinh khủng như vậy tạo thành một cái vòng xoáy tròn trên hư không, không gian chấn động, lập tức kéo Huyền Thiên Hàn Thiền qua. Cái miệng của Nhục Nhục mở lớn, giống như lần thôn phệ thiên bảo thử trực tiếp nuốt Huyền Thiên Hàn Thiền vào bụng. Móa, ngươi muốn chết, Trình Cung chấn động, mắng một tiếng. Oanh, cơ hồ Trình Cung vừa định vỗ đầu của nó, mà Huyền Thiên Hàn Thiền sắp bị nuốt vào cũng cảm nhận được nguy cơ, phát ra một tiếng ve kêu. Một tiếng này làm chấn động thần hồn, đả thương thần niệm, sau đó trong miệng của nó phun một đạo hàn quang ra chống cự lại lực lượng thôn phệ của Nhục Nhục, hàn quang kia chợt đông cứng lại, mà đạo hàn quang này lập tức bị Huyền Thiên Hàn Thiền đẩy vào trong miệng của Nhục Nhục. Thân thể của Nhục Nhục bị hàn quang bao phủ, không ngừng bị băng phong, mà cổ lực lượng đóng băng này rất kinh khủng, đây là bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền tu luyện mấy ngàn năm, cho dù là chiến đấu nãy giờ nó cũng không sử dụng. Nhưng vừa nó cảm nhận được hấp lực kinh khủng của Nhục Nhục chính thức uy hiếp được nó, rốt cuộc nó cũng thi triển bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí. Tất cả chuyện vừa xảy ra, cái miệng của Nhục Nhục vẫn mở lớn, ý niệm trong đầu của nó từ từ sơ cứng, thân thể cũng từ từ mất đi cảm giác, cái miếng há ra, động tác vẫn như thế, ngay cả lực lượng thôn phệ đặc biệt của nó, dưới bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền cũng từ từ chậm chạp lại. Thảm, lần này quá thảm, lại bị băng phong, ô ô ô, đại thiếu cứu mạng a. Nếu như bị băng phong, cũng không biết mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau có thể khôi phục hay không. Trong mắt của Nhục Nhục có lệ quang lóe ra, nhưng lệ quang này nhanh chóng bị đóng băng, ngay vào thời điểm thân thể của nó sắp bị đóng băng, bàn tay của Trình Cung cũng đưa tới. Bành, bàn tay của Trình Cung mang theo bổn mạng chân hỏa, dùng tam vị chân hỏa làm chủ, bên trong ẩn chứa niết bàn hỏa có lực lượng đặc biệt là bất diệt hỏa diễm, chính là khắc tinh của Huyền Băng Hàn khí, Huyền Thiên Hàn khí của Huyền Thiên Hàn Thiền vô cùng lợi hại, nhưng niết bàn hỏa cũng là một loại hỏa diễm đặc. Góc truyện audio.com biệt trong thiên địa, niết bàn hỏa chính là khắc tinh của Huyền Thiên Hàn khí. Ở kiếp trước Trình Cung không có niết bàn hỏa, hoàn toàn là dùng lực lượng của mình, ngay cả tiên khí cũng vận dụng để bắt cho được đầu Huyền Thiên Hàn Thiền đại thành kia. Đương nhiên, con Huyền Thiên Hàn Thiền kia so với con Huyền Thiên Hàn Thiền trong càn khôn đan giới này cường đại hơn rất nhiều, nhưng đối với bọn người Trình Cung hiện giờ, đầu Huyền Thiên Hàn Thiền vẫn khủng bố như trước. Vừa rồi Huyền Thiên Hàn Thiền không có sử dụng bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí khủng bố, nhưng hiện giờ Huyền Thiên Hàn Thiền ngưng tụ Huyền Thiên Hàn khí đưa vào cơ thể Nhục Nhục, nếu là tồn tại khác cho dù là thiên anh mà bị Huyền Thiên Hàn khí đánh vào cơ thể, sẽ thập tử vô sinh. Nhưng lực lượng thôn phệ trong cơ thể Nhục Nhục lại không giống, thân thể Nhục Nhục rất mạnh, cho dù bị băng phong cũng không có dấu hiệu bị hủy diệt. Vào thời điểm Huyền Thiên Hàn Thiền dùng bổn mạng Huyền Thiên Hàn khí đóng băng nó, bàn tay của Trình Cung đã đưa tới, Trình Cung dùng bổn mạng chân hỏa kết hợp với Niết Bàn hỏa đánh lui Huyền Thiên Hàn khí. Lúc này mới gọi là thủy hỏa tương dung, thân thể của Nhục Nhục khi biến thành màu hồng, khi biến thành trong suốt. Thời điểm hỏa diễm của Trình Cung làm tan băng trong cơ thể Nhục Nhục, cổ hấp lực mạnh mẽ kia vận chuyển điên cuồng, thừa dịp Huyền Thiên Hàn khí còn sót lại vào trong cơ thể của mình. Rốt cuộc Nhục Nhục tỉnh táo lại, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt toát ra ý nghĩ đáng sợ. Tiểu chút chít ngươi nha, hiện tại cũng biết sợ. Lực lượng thôn phệ trong cơ thể của ngươi có cường đại hơn nữa cũng không làm được gì, bởi vì ngươi hiện giờ còn quá yếu ớt, không phải cái gì ngươi cũng có thể tùy tiện ăn, lần này là một cái giáo huấn. Trình Cung vỗ cái đầu của Nhục Nhục, sử dụng thần niệm nói chuyện với Nhục Nhục. Nhục Nhục sắp thôn phệ Huyền Thiên Hàn Thiền, Trình Cung đã biết rõ không tốt, nếu không cũng không có khả năng phản ứng nhanh như điện ra tay kịp thời. Lúc trước Nhục Nhục có thể tiêu hóa tiên thiên linh quang, nói rõ cơ thể Nhục Nhục rất mạnh, nhưng khi thôn phệ mấy thứ khác. Kể cả thôn phệ thiên bảo thử có được năng lực tầm bảo của thiên bảo thử, nhưng không có nghĩa là nó có thể thôn phệ mọi thứ mà không cố kỵ gì. Lúc trước tiên thiên linh quang cũng không phải rất mạnh, cũng chỉ khiến nó khó chịu mà thôi. Trong mắt của Trình Cung, Nhục Nhục là tiểu gia hỏa thần kỳ, ngay cả chính mình cũng không biết nó là gì, tuyệt đối có thể nói là thần kỳ. Nhưng nó giống như một gia hỏa vừa thành tỉnh không lâu, từ trẻ nhỏ biến thành tiểu hài tử, còn rất nhỏ, nó có năng lực vừa đủ, kể cả việc thôn phệ thiên bảo thử có thể thôn phệ luôn thiên phú tầm bảo làm của riêng, hiển nhiên cũng bị Nhục Nhục nắm giữ. Nhục Nhục vốn sợ Trình Cung không cho nó ăn, cộng thêm nhìn thấy Huyền Thiên Hàn Thiền nó thèm muốn chết, cũng giống như thiên bảo thử lần trước, ăn trước nói sau. Không nghĩ tới lần này gặp phải đối thủ mạnh như vậy, nó rút đầu lại, bộ dạng làm sai không dám đối mặt. Siêu siêu siêu, lúc này kiếm khí trên bầu trời tung hoành, vân vô hình, phong vô ảnh hai người hỗ trợ lực lượng lẫn nhau, lực lượng của hai người cũng chỉ là địa anh tầng 6, nhưng liên thủ bộc phát kiếm khí lại có uy lực vượt qua địa anh đỉnh phong. Mà Huyền Thiên Hàn Thiền phun bổn mạng hàn khí ra, hàn khí quanh thân giảm nhiều, khí thế cũng giảm. Góc truyện audio.com xuống rất nhiều, giờ phút này lọt vào công kích tốc độ chậm một chút, trên người xuất hiện thêm vài vết thương, tuy Huyền Thiên Hàn Thiền táo bạo hơn nhiều, nhưng hiệu quả không còn mạnh như trước nữa. Huyền Thiên Hàn Thiền vốn áp chế vân vô hình, phong vô ảnh, nhưng lúc này không chiếm được chút ưu thế nào. Trình Cung vừa nói một câu, câu thứ hai không đợi hắn mở miệng, hắn nhìn thấy Nhục Nhục đang nhìn Huyền Thiên Hàn Thiền trên bầu trời, lè lưỡi chọc tức, sau đó vẻ mặt xấu xa chỉ vào một hướng, dùng sức ý bảo Trình Cung chạy nhanh, đuổi qua đó, có thứ tốt. Cách chương.